Chúa Giêsu rời nơi đó và đi đến vùng Giu-đê và vùng đất bên kia sông Giô-đan. Lại có rất đông dân chúng đến với Ngài. Ngài lại dạy bảo họ như Ngài vẫn thường làm. Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng luật pháp có cho phép chồng ly dị vợ không? Ngài đáp, Môi-se dạy các ông thế nào? Họ đáp, Môi-se cho phép người chồng viết một tờ chứng ly dị rồi để cho nàng đi. Chúa Giêsu nói với họ, đó là vì lòng chai đá của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng từ thuở ban đầu của cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời chỉ làm nên một người nam và một người nữ mà thôi. Vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và hai người trở nên một thịt. Cho nên, họ không còn là hai nữa mà chỉ là một. Vì vậy, điều gì mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp lại thì đừng ai phân rẽ nó ra. Khi họ đã vào nhà, các môn đồ hỏi lại Ngài về vấn đề này. Ngài nói với họ, người nào ly dị vợ và đi cưới một phụ nữ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và nếu người vợ ly dị chồng rồi đi lấy người đàn ông khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta đem đến cho Ngài những đứa trẻ nhỏ để Ngài có thể đặt tay lên chúng, nhưng các môn đồ khiển trách họ. Nhưng khi Chúa Giêsu biết điều đó, Ngài rất không vừa lòng và nói với họ, hãy để cho trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những đứa trẻ này thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Thầy nói thật với anh em, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ nhỏ, thì chắc chắn sẽ không được bước vào đó. Rồi Ngài bế những đứa trẻ lên, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Khi Ngài bắt đầu lên đường, có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt Ngài và hỏi, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh hằng? Chúa Giêsu đáp, sao anh gọi tôi là nhân lành? Chẳng ai nhân lành ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời. Anh biết các điều răn như chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ lường gạt, hãy tôn kính cha mẹ. Anh này đáp, thưa Thầy, mọi điều đó tôi đã tuân giữ từ khi còn nhỏ. Chúa Giêsu nhìn anh và thấy thương cho anh. Ngài nói với anh còn thiếu một thứ. Anh phải bán hết mọi thứ mình có mà đem cho người nghèo. Rồi anh sẽ có kho báu ở trên trời. Sau đó, hãy đến và đi theo Thầy. Nhưng anh ta trở nên chán nản vì cớ câu nói này. Anh rất buồn và bỏ đi vì anh có nhiều tài sản lắm. Chúa Giêsu nhìn xung quanh và nói với các môn đồ của mình rằng, người giàu bước vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Các môn đồ lấy làm ngạc nhiên khi nghe những lời đó của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu lại nói với họ, các con ơi, vào được vương quốc của Đức Chúa Trời khó lắm. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Họ vô cùng sửng sốt và hỏi nhau, vậy thì ai có thể được cứu đây? Chúa Giêsu nhìn họ rồi đáp, với người ta thì không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì không như vậy, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-e-rơ bắt đầu nói với Ngài, Thầy nhìn xem, chúng tôi đã bỏ mọi thứ mà đi theo Thầy. Chúa Giêsu đáp, Thầy nói thật với anh em, không ai vì cớ Thầy và vì cớ phúc âm bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất đai mà lại không nhận lại được gấp trăm lần trong đời này về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất đai cùng với sự bất hại và sự sống đời đời ở đời sau. Nhưng có nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người ở dưới cuối sẽ lên đầu. Họ đang trên đường lên Jerusalem và Chúa Giêsu đi trước họ, các môn đồ thì ngạc nhiên, còn những người đi theo sau thì sợ hãi. Rồi Chúa Giêsu lại đem các môn đồ riêng ra và bắt đầu nói cho họ biết những việc sắp xảy đến cho Ngài. Anh em xem, chúng ta đang đi lên Jerusalem. Ở đó con người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ cả và thầy dạy luật. Họ sẽ kết Ngài tội chết và giao nộp Ngài vào tay người ngoại quốc. Họ sẽ nhạo cười Ngài, phỉ nhổ vào Ngài, đánh đòn Ngài, rồi tử hình Ngài. Nhưng sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Cê-bê-đê, đến với Ngài và thưa: Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy ban cho chúng tôi điều chúng tôi xin. Ngài hỏi họ: Anh em muốn Thầy làm gì cho anh em? Họ thưa: Xin cho phép chúng tôi được ngồi với Thầy trong vinh quang của Thầy, một người ngồi bên phải của Thầy và người kia ngồi bên trái. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lời họ rằng: Anh em không biết mình đang xin điều gì. Anh em có thể uống chén mà Thầy sẽ uống, hoặc chịu bắp tem mà Thầy phải chịu hay không? Họ đáp: Chúng tôi có thể. Chúa Giê-xu nói với họ: Anh em sẽ uống chén Thầy uống, anh em cũng sẽ chịu bắp tem mà Thầy chịu. Nhưng việc ai sẽ ngồi bên phải hay bên trái của Thầy không phải do Thầy quyết định, nhưng vị trí đó sẽ dành cho người đã được chuẩn bị. Khi 10 môn đồ còn lại nghe biết về việc này, họ bắt đầu nổi giận cùng Gia-cơ và Giăng. Chúa Giê-xu gọi họ đến và nói: Anh em biết những người được kể là người cai trị trong các dân tộc khác thì thống trị dân chúng, và những nhân vật quan trọng thì sử dụng quyền hành trên mọi người. Nhưng trong anh em thì không phải vậy. Ai muốn làm lớn giữa vòng anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu giữa vòng anh em thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hy sinh mạng sống để chuộc cho nhiều người. Họ đến thành Jericho. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi Jericho, thì có một người tên Bartimê, con trai của Timê, là kẻ ăn xin bị mù ngồi bên đường. Khi anh nghe biết rằng đó là Chúa Giê-xu người Nazareth, anh bắt đầu la lớn tiếng và nói rằng: Ôi Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Nhiều người la anh mù này, bảo anh hãy nín đi. Nhưng anh càng la lớn hơn nữa: Con vua David ơi, xin thương xót tôi với. Chúa Giê-xu dừng lại và cho gọi anh ta đến. Họ gọi anh mù và nói: Hãy can đảm lên, hãy đứng dậy đi, Thầy đang gọi anh đó. Anh ném áo sang một bên, đứng bật dậy và đi đến Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hỏi anh rằng: Anh muốn tôi làm gì cho anh đây? Anh mù đáp: Thưa Thầy, tôi muốn được sáng mắt. Chúa Giê-xu nói với anh rằng: Hãy đi, đức tin của anh đã chữa lành cho anh. Tức thì anh được sáng mắt và đi theo Ngài trên đường.